Vì đó mà Phật nói là phải diệt đi sinh tử, tức là cũng phải dựa vào Phật. Bây giờ mình sinh để mình gặp Phật, để mình chứng được cái lý đó, thì cái sinh nó không có gì đáng trách hết đấy. Mà đúng nữa. Thành ra cái sinh đó làm gì mà trái với lý vô sinh đâu. Sinh đó nó chỉ là phương tiện để chứng vô sinh. Rồi nếu mà mình chứng được rồi á, thì mình cũng phải là bỏ sinh nữa. Tức là khi mà mình chứng được theo như Cực Lạc á, tịnh độ, mình lên cõi đó mình chứng được lý vô sinh rồi, thì mình lại sinh trở lại cõi này để hành Bồ Tát Đạo. Tức là vẫn sinh như thường, không có bỏ. Nhưng mà sinh sinh từ từ làm sao đi nữa cũng chứng được cái lý vô sinh. Bởi vì do vì các pháp nó không sinh, cho nên các pháp nó mới sinh. Nghe thì mình thấy lạ hơn, nhưng mà thực sự như vậy. Bây giờ lấy một thí dụ nhỏ thôi, mình không đi sâu về cái lý này. Cái nhà, ví dụ cái chánh điện nó không có, cho nên mình mới lập thành cái chánh điện được. Thành nếu chánh điện nó có rồi thì cớ gì mình phải xây nữa. Hiện giờ mình đang muốn xây chùa Khánh Anh mới, những cái chùa Khánh Anh mới nó có rồi thì mình đâu cần nhân duyên để mà xây chi nữa. Thành ra do chùa Khánh Anh mới nó chưa có, nó vốn là không, cho nên mình mới dùng nhân duyên để mình sinh ra cái chùa Khánh Anh đó. Nhưng khi mình sinh ra chùa Khánh Anh đó thì cái lúc mà nói sinh nó có gì, nó phải có thì mới kêu nó là có sinh chứ. Cái chùa Khánh Anh nó vẫn không có. Trước khi xây nó không có, trong khi xây nó cũng không có, xây xong rồi nó cũng không có. Thành ra cái vấn đề trước khi xây thì mình dễ thấy là nó không có, trong khi xây mình cũng thể dễ thấy là nó không có, ngay khi vừa xây xong thì mình thấy là nó có. Về sau này 100 năm, 200, 300 năm hay là có thể 1000 năm sau đó, nó tiêu tan đi, nó không có, nó trở lại là không thì mình cũng thấy là nó không có. Nhưng mà ngay cái lúc nó thành và nó kéo dài như vậy thì mình cảm thấy là nó có. Thành ra khi mà học về tính không á, là mình phải học cái lộ cái chỗ đó nhiều nhất. Tức là phải phân tích là đâu. Vậy thì nếu có thì mình phải tìm ra được nó. Còn nếu mình tìm không ra được thì làm gì mà nó có. Thành ra tất cả những cái gì mà mình gọi là cái chùa á, ngoài cái đó là nó không có cái chùa được. Tất cả những cái gọi là cái chùa đó, khi mình tìm vào nó không có cái chùa. Ví dụ mình lấy cái viên ngói ra, nó không có cái chùa. Mình lấy cái tường ra, nó không có cái chùa. Mình lấy cửa sổ ra, nó không có cái chùa. Chùa nó không phải là cửa sổ, nó không phải là viên ngói, nó không phải là trần nền, nó không phải là bậc thang, nó không phải là viên gạch. Nó phải là cát, đất, xi măng này nọ. Mà tìm hết ở trong những cái mà gọi là chùa đó, nó không có chùa. Thành ra ngay khi mà nó thành hình đó, rồi nó kéo dài đó cũng chỉ là nhân duyên mà thôi. Cái chùa vốn chưa từng sinh, chưa từng xuất hiện ra, mà chỉ có nhân duyên sắp xếp lên thành một cái, mình giả danh, mình kêu là chùa. Thành ra khi chứng được cái lý vô sinh đó, thì mình thấy là nhờ nó không từng sinh, cho nên tạo ra nó được. Và khi tạo ra nó rồi, nhờ nó cũng không sinh, cho nên nó mới đi đến cái chỗ diệt. Bởi vì cái chùa thực sự nó không có, nó chỉ nhân duyên. Mà nhân duyên tức là những cái mà nó tụ lại với nhau, nó không phải là một với nhau. Nó tụ lại trong một cái liên hệ rất lỏng lẻo, mình có thể gỡ nó ra được, thành ra nó có sự diệt. Do đó, do vì cái lý vô sinh của các pháp, của cái chùa chẳng hạn vậy, cái sự thực của cái chùa nó là cái lý vô sinh, cho nên cái chùa nó được sinh ra và nó sẽ bị diệt đi. Thành ra cái sự sinh diệt của chùa ấy, là do cái lý vô sinh của chùa mà nó có. Thành ra lý vô sinh có nghĩa là phải đừng có chùa mới có lý vô sinh, mà lý vô sinh nhờ có lý vô sinh cho nên chùa xuất hiện và chùa mất đi. Con người cũng vậy, thế giới cũng vậy, nó do cái lý vô sinh của nó mà mới có sinh diệt. Do đó cho nên mình muốn chứng cái lý vô sinh á, thì mình phải chứng ngay chỗ sinh diệt. Tại sao mà tự nhiên lại có và tại sao tự nhiên mất đi? Thì nếu mà mình tìm đến cùng, mình sẽ biết tại vì nó không có sinh, nó không có, nó là không. Chứng được như vậy rồi ấy, thì cái sinh diệt nó không trở thành đau khổ nữa, mà nó trở thành chân lý. Sinh diệt nó sẽ được dùng, nó sẽ được các vị Bồ Tát dùng để tạo công đức ích lợi cho chúng sinh, và nó trở thành sinh diệt, nó được trở thành những cái nhân, những cái nghiệp tốt đó, để tạo nên tịnh độ hay cực lạc. Do đó cho nên hiểu cái nghĩa như vậy rồi, nên mình không bao giờ mà mình nói cái phê bình cái lối sinh một cái mới diệt một cái cách mà không gọi là nôn nóng, mà không có nghĩ kỹ. Nên nguyện sinh mà tâm vẫn chưa từng sinh, thế mới gọi là thiệt được quả vô sinh. Rồi lại giải thích tiếp, do nơi hữu sinh mà tỏ được lý vô sinh, nên mới nói theo câu là vào cái chỗ có mà được cái chỗ không. Có sinh là thuộc về phàm phu, nhưng nhờ có sinh mới chứng được quả vô sinh. Nên mới nói là tức nơi phàm mà thành được thánh. Cái lý này nó rất là ẩn mật, khó nghĩ khó bàn, nên mới nói là cái lời hay, cái lời của kinh, lời giải thích đây, nó thấu cái lý đạo mà bỗng chốc nó đổi rời, như là từ nơi đất bằng bay lên cảnh tiên, người thường dân trở thành người sang cả, nên mới nói là thuốc quý đổi sắc tiên. Tức là cái lý ở đây, cái lý tịnh độ, cái lý mà sinh của tịnh độ ấy, nó truyền hẳn con người của mình như vậy. Thế mà mình lại bỏ cái lời hay, ở đây là lời Phật dạy, niệm Phật ấy, chấp lấy những cái lời vô ích ở đâu, bỏ vị thuốc tiên mà uống lấy thuốc độc, không phải là đáng thương xót lắm hay sao? Ở đây thì Ngài Liên Trì mới kết luận như vậy, vì có nhiều người cứ phê bình, cứ luôn luôn phê bình tịnh độ cho là chưa có viên mãn, cho là còn có sinh tử, nói như vậy á, người chê không chịu theo cái pháp môn niệm Phật chẳng hạn, thành ra Ngài mới kết luận như vậy. Bây giờ đến phần thứ 10, tức là cái nhân duyên thứ 10, một trong 10 cái nhân duyên tại sao mà Đức Phật thuyết pháp để khai ngộ chúng sinh mà lại nói ra các kinh như là kinh Tịnh Độ, kinh A Di Đà như vậy. Thì mỗi lần như vậy, bởi vì nó cái sự giải thích ở đây nó rất phức tạp, thành ra tôi cứ lặp đi lặp lại cho quý vị dễ theo dõi. Tức là sở dĩ mà Đức Phật khai ngộ chúng sinh thì mà nói giác ngộ chúng sinh mà lại nói ra loại kinh A Di Đà như vậy á, là dĩ nhiên căn bản nó là vì tâm đại bi, đó là cái nhân duyên thứ nhất. Đức Phật muốn cứu chúng sinh, muốn làm cái nơi giải thoát. Rồi vì như vậy á, cái nhân duyên thứ hai nữa là có rất nhiều cách để cứu chúng sinh, nhưng mà Đức Phật cố gắng tìm ra một cái phương tiện tối thắng, thành ra mới nói lên kinh này, đó là phương tiện tối thắng. Cái phương tiện tối thắng này nó ra làm sao? Vì thực ra nó nhiếp tất cả căn cơ chúng sinh, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn nó hay ở cái chỗ nó tối thắng, không những ở chỗ nó cứu được phàm phu bằng cách là Đức Phật ca ngợi cái an lạc của cõi cực lạc, để cho phàm phu ưa cái an lạc đó và nhàm cái khổ cái cõi ta bà này cầu sinh. Đấy, nó khéo ở cách thứ hai nữa là không phải phàm phu không thôi mà hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa không thể thành Phật được, bởi vì chấp không, không tu tịnh độ. Cho nên Đức Phật thuyết ra cái tịnh độ này, thuyết ra cảnh giới của Phật, nó ngoài tất cả những cái tưởng tượng, ngoài tất cả những cái mà hiểu biết của hàng nhị thừa, để dẫn dắt hàng nhị thừa tu theo tịnh độ, tức là chuyển theo đại thừa, thì kết quả mới là thành Phật được. Rồi cái khéo thứ ba nữa là giúp cho những người không chấp vào, không phải hàng nhị thừa mà phát tâm hành Bồ Tát Đạo. Nhưng phát tâm hành Bồ Tát Đạo tức là vì thương chúng sinh, nhưng mà nếu không có cái phương tiện hay ấy, thì không thể nào thực hành được. Thành ra Đức Phật giúp họ bằng cách thuyết cái kinh này, để cho họ được có cái lực của Phật gia hộ, lực của chư Phật, mà lực chư Phật chính ở đây tức là A Di Đà Phật. Tóm lại như vậy là dù là phàm phu hay bậc thánh hay là Bồ Tát thì cũng đều, cái kinh này nó đều ích lợi cho tất cả, cho nên nó thâu nạp hết cả các căn lợi độ, Đó là cái nguyên nhân thứ sáu mà Đức Phật thuyết kinh này. Rồi trong cái tu là giúp cho họ tu mà đồng thời lại phá đi những chướng nạn cho họ nữa. Bởi vì nếu mà cứ sinh trở lại cái cõi này là bị rất nhiều cái chướng nạn, kể không hết. Thành ra sinh về cực lạc là tất cả các chướng nạn nó bị phá hết, mình không có bị chướng nạn. Đó là hộ trì người tu hành, cho nên Đức Phật mới thuyết lên kinh này. Bởi vì theo kinh này mình sẽ được như vậy. Còn các kinh khác có thể nói những lý rất hay, nhưng mà mình nghe như vậy, mình có thích, mình có hiểu nữa, nhưng mà mình đâu có thể nào mình trừ được hết phiền não của mình. Mình luân hồi trở lại cõi này nữa, mình cũng biết là cái nghiệp nó dẫn mình về đâu. Rồi ở trong cõi này chăng nữa luôn luôn bị chướng nạn, khó tu lắm. Thành ra vì vậy cho nên Đức Phật thuyết là cực lạc, là cái nơi mà nó tránh cho mình tất cả chướng nạn, không bị sa đọa nữa. Cái sa đọa đây là lạc vào ba cõi ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bây giờ mình có thể nói một đứa con ngoan đến hiếu đến mấy cũng có lúc nó bị phiền não, nó nổi giận. Một người tu hành chăm chỉ mới cũng có lúc bị phiền não, nó quấy rầy. Những cái lúc đó nó mà nó cộng thêm với ác duyên vô thì có thể tạo nghiệp ác, có thể phá giới và có thể bị đọa địa ngục. Thành ra về cực lạc là nó tránh hết mấy cái đó. Rồi tránh hết như vậy cũng thôi mà lại cho mình chứng được cái chân lý vô niệm, cái lý vô sinh. Đó là hai cái nguyên nhân thứ 8, thứ 9. Và cái nguyên nhân thứ 10 á, là nó lại là có con đường tắt. Trong những con đường tắt, tức là đi nó mau lẹ, thì đây nó lại là con đường tắt trong những con đường tắt. Nguyên nhân thứ 10 là như vậy. Thành ra Ngài Liên Trì đưa ra 10 cái nguyên nhân đó để kết luận rằng là không có một cái phương tiện nào hay và tối thắng cho bằng kinh A-di-đà này. Thứ 10 này, vì chỉ rõ đường tắt tu hành, lại nữa nó là đường tắt trong đường tắt. Ở đây có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là các môn học đạo muôn dặm xa xôi, tức là học theo các môn khác là mình đi không biết bao giờ mới thành Phật. Còn niệm Phật vãng sinh xưa kêu là đường tắt. Song một pháp niệm Phật lại có nhiều môn, trong pháp một pháp niệm Phật còn có nhiều môn nữa. Nay pháp chỉ danh đây thật là trong đường tắt mà lại càng tắt hơn nữa. Niệm Phật nó có nhiều cách, niệm tướng hảo của Phật, niệm công đức của Phật, niệm trí huệ của Phật và niệm danh hiệu của Phật. Thì niệm cái gì đi nữa nó cũng phức tạp, niệm danh hiệu nó gọn nhất. Thành ra nó là đường tắt trong các đường tắt, bởi vì niệm Phật nó là tắt rồi mà lại càng tắt như vậy. Ví như chim hạc tung mình đâu có mau bằng đại bàng cất cánh, con ngựa ký nó ruồi vó đâu bằng rồng chúa vươn bay. Thì ngựa ký là ngựa tốt lắm, ngựa quý đó, nhưng mà cho dù ngựa ký nó chạy đi chăng nữa, nhấc chân chạy chăng nữa, nó cũng không bằng là con rồng chúa nó vụt bay đi. Không gấp, không đi mà mau mà đến mà tắt trong đường tắt vậy. Chú giải nghĩa thứ 10 này. Chú giải hai nghĩa ấy là: một, so sánh với nhiều môn tịnh nghiệp; thứ hai là lựa cái kinh tiểu bổn, tức kinh A-di-đà, để riêng biệt với kinh đại bổn. Thế mới nói đường tắt trong đường tắt. Đường tắt là gì? Tức là con đường ngắn đi băng ngang mau đến gọi là tắt. Đường ngắn là ví dụ pháp môn niệm Phật sức làm rất dễ dàng, mau đến là ví dụ niệm Phật công thành rất mau chóng. Ngài Thiện Đạo Đại Sư có làm bài kệ nói như sau: duy có đường tắt tu hành là chỉ niệm A-di-đà Phật thế thôi. Nên mới nói tu các môn khác gọi là dọc ra ba cõi, tức là mình cứ đi trong ba cõi, suốt hết ba cõi thì mới thành được. Còn niệm Phật cầu vãng sinh kêu là ngang ra ba cõi. Thế mình đi dọc ba cõi vậy nó rất lâu, ba cõi nó bất tận, còn mình đi tắt ngang ba cõi. Dụ như con kiến hay con mọt chẳng hạn, ở trong cây tre đục bề dọc thì phải trải qua từng mắt, từng lông, từng lóng khó thông. Đục bề ngang thì một lỗ thấu phủng ra ngoài liền. Thế đem các môn tu khác so với môn tu niệm Phật này thì pháp môn niệm Phật rất là mau kết quả hơn các pháp môn khác cũng như vậy. Tức là coi như mình đi ngang thay vì đi dọc. Các pháp môn khác được coi như đi dọc. À, dĩ nhiên là chúng ta cũng biết cái lý thì nói nó không cùng, có thể tranh luận với nhau. Vì Thiền Tông cũng nói là đốn ngộ, tức là đi tắt. Thiền cũng nói là Đức Phật thuyết các kinh là đi con đường vòng, còn đây chỉ thẳng là con đường tắt. Thì Cực Lạc cũng nói là con đường tắt. Nhưng mà mình thấy rõ là cái tắt của thiền nó là tắt về lý. Tức là mình thấy ra cái lý đó một cách mau lẹ. Và cái tắt của Cực Lạc á, tắt của Tịnh Độ á, là tắt về sự. Tức là sự trước, lý sau. Tức là khi mình sinh vào Cực Lạc thế giới thì chắc chắn mình giác ngộ mau lẹ. Thành ra nghĩa là cả hai nó đều tắt, nhưng mà sự đi trước, lý đi sau. Còn cái giác ngộ ra lý của Thiền Tông á, thì nó mau lẹ. Rồi mình phải tu diệt hết phiền não để chứng một cái lý đó một cách viên mãn đó. Thì cái đó không biết đến bao giờ hết. Cái đó bắt buộc không có tắt được nữa. Cái đó thiên về sự, nó rất lâu. Thành ra Tịnh Độ có thể nói là cả lý cả sự đều tắt. Một phần nữa, chứng ra cái lý, tức là giác ngộ, nó khó vô cùng. Ngộ của thiền nó rất khó. Không phải là mình phê bình, nhưng mà mình nhận xét thì quý vị cũng thấy là chúng ta đây có Việt Nam mình có thầy Thanh Từ, thầy Nhất Hạnh là nói là tu thiền và dạy về thiền. Thế nhưng mình thấy thầy Thanh Từ thấy cũng bao nhiêu năm trời nay thấy không có giảng về thiền được. Mà thấy phải dựa vào lý, thấy phải dựa vào kinh và luận rất nhiều. Nói giảng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Lăng Nghiêm, nói giảng đủ kinh hết á. Và chỉ dẫn người ta cũng phải tu một cách rất ư là theo cái lối tiệm. Không có thể nào mà chỉ dẫn một cách thiền đúng nghĩa được. Còn thầy Nhất Hạnh á, thì mà cả thầy từ thầy Nhất Hạnh cũng đều không có chủ trương là đốn ngộ hết. Mà đúng cái lý thiền nó phải đốn ngộ. Thầy Nhất Hạnh thì chỉ ứng dụng một mặt nào đó của thiền để thích hợp với tâm lý của người Tây Phương chẳng hạn vậy. Trên phương diện mà giúp vào trong cái phần mà đỡ cái tâm lý cho họ nó đỡ bị khủng hoảng. Còn cái đúng cái ý nghĩa của Thiền Tông đó là đốn ngộ, giác ngộ ra, đốn ngộ ra không làm được. Đó là những gì mà họ chủ trương thiền hẳn, họ không làm được. Và họ không hề làm được đúng những cái pháp môn mà của các tổ thiền để lại. Tức là ví dụ như là tham cung án, quán tham thoại đầu, hay là trực chỉ, hay là đánh hét này nọ. Ví dụ mình hỏi Phật là gì, hét lên một tiếng thật lớn vậy. Hay là đạo là gì, cái là cầm chổi đánh mình liền. Không có thể làm như vậy được. Mà làm như vậy chưa được, mà làm như thời xưa mà mấy tổ làm như vậy rồi, thực hành cái pháp môn nó rồi á, mà còn trong 100, 1000 người mới có được người ngộ thôi. Thành ra cái chuyện mà cái đó nó khó thì phải công nhận thôi. Cái sự thực nó diễn ra trước mắt mình. Thành ra dù mình học cái lý nó mình thấy hay hay gì cũng cần biết, nhưng mà trên cái sự thực mình thấy ngay là nó khó. Thành ra nếu mà mình là cái người không phải chỉ là một người thưởng thức, mà mình cảm thấy như là cái trách nhiệm tu hành nó chính là của mình, và mình serious với cái vấn đề tu hành đó, thì mình không có thể theo đạo một cái cách là hứng thú hay là thấy tôi tìm cái gì tôi thích thì tôi theo. Mình không thể uống thuốc bằng cách mà cái thuốc nào nó thích với cái khẩu vị của tôi uống. Đạo nó là thuốc để trị bệnh cho mình. Thành ra mình có theo cái lối mà lựa chọn theo ý thích của mình được. Có nhiều vị cứ đọc rồi thấy cái lý nào mà tôi thích là tôi theo cái lý đó. Nó không phải như vậy. Cái phiền não của mình nó phải được trị như thế nào, nó phải đúng cái thuốc của nó. Thành ra chính vì vậy mà mình không có thể nào mà mình có có thể lấy những cái mà mau lẹ vắn tắt của thiền tông mà so với cực lạc được hết. Trái lại cực lạc á, cái vấn đề vãng sinh nó vẫn đúng với cái nghiệp của mình. Mình chưa có phải là bậc thánh A-la-hán mà có thể nói là không có sinh nữa. Mình vẫn còn nghiệp lực để đi sinh. Tất cả những cái gì nó là mình á, nó là sự sinh tử. Thành ra mình sử dụng cái sinh đó để mà chuyển nó đi, chuyển thành đạo. Cái điều thứ hai nữa là có một số các nhà Phật học họ sẽ phê bình. Họ bảo là họ không tin rằng là sinh tịnh độ dễ. Nếu mà đúng lý ra mình không có cách gì sinh tịnh độ được hết á. Mình chỉ có sinh ở trong tận ba cái cõi hữu này thôi. Không cách gì mà sinh về tịnh độ được. Thì chính đó cũng là một cái nữa mà cái kinh A-di-đà, những cái kinh mà nói về A-di-đà Phật á, có nhiều kinh nói về tịnh độ. Tịnh độ là cõi của Phật nói chung. Cõi Phật nào cũng kêu tịnh độ hết á. Nhưng mà mỗi cõi tịnh độ, mỗi Phật nó có cái tên riêng. Tịnh độ của A-di-đà Phật có tên là cực lạc. Thì những kinh mà nói về cực lạc là những cái kinh đặc biệt. Nói là mình sinh về tịnh độ được. Và cái sự giải thích của các vị tu tịnh độ là luôn luôn tin tưởng là mình sinh được. Thật ra đời xưa cái lòng tin về tịnh độ nó bị phân hai ra. Những cái vị mà họ không có chuyên về cực lạc thế giới á, mà họ chuyên về pháp, gọi như là Phật pháp vậy đó, theo đúng cái tầng bậc, thì những vị đó họ không chấp nhận là sinh về tịnh độ được một cách dễ dàng. Và mình sẽ phải tu rất nhiều, tu rất lâu, tu cho đến bao giờ mình thanh tịnh, mình tương ưng với lại pháp thân á, mình mới sinh về tịnh độ được. Còn cái pháp môn tịnh độ mà thường nói là cái tông tịnh độ á, đó tức là cực lạc của A Di Đà Phật á, thì nói là mình mang nghiệp mình sinh được. Như ngài Thiện Đạo nói vậy. Thành ra chính vì vậy á, mà nhiều vấn đề mà mình cũng phải nói thêm. Thì cái vấn đề mà của tịnh độ á, mình phải hiểu sinh hay gì nó cũng do nhân duyên. Nó không phải do một người mà xong. Mình muốn sinh đâu phải nó do đó mà xong. Ví dụ bây giờ tôi muốn sinh về cõi trời nó không có. Làm sao tôi sinh về cõi trời được? Ví dụ như vậy. Rồi ví dụ như là bây giờ tôi có làm nghiệp gì đi nữa mà cái cảnh giới nó không có thì nó không sinh được. Cái điều thứ hai nữa là nó có cái lực hỗ trợ, nó là một trong những nhân duyên. Tại vì mình sinh vào các cái cõi khác á, thì ví dụ một người làm ác sinh vào địa ngục thì cái cảnh giới ở địa ngục, cái thế giới ở địa ngục nó có một cái lực của nó. Cái lực nó thu hút những cái nghiệp giống với nó. Nó không có do một cái người nào chính yếu hết á, nhưng mà nó do cái lực của cái cõi đó. Khi sinh về cõi trời vậy, nó có cái lực của cõi trời nó thu hút mình. Thành ra chính vì vậy á, cho nên cực lạc thế giới tức là tịnh độ cũng có một cái lực, mà cái lực của tịnh độ nó rất mạnh. Bởi vì đó là cõi của chân lý mà. Một cái chân lý tức là nó nằm khắp mọi nơi hết. Thành ra cái lực nó rất mạnh. Nó có thể thu hút bất cứ một chúng sinh thuộc loại nào, thuộc loại nghiệp dù là ác nhất từ địa ngục đi chăng nữa. Bởi vì chân lý nó phải có mặt khắp mọi nơi hết á. Thành ra cái cực lạc nếu nó là hiện thân của chân lý thì cái cõi cực lạc nó chứa tất cả mọi cõi. Thế cho nên mọi cõi đều có thể trực tiếp thẳng vào cực lạc thế giới được. Đồng thời ấy, không những có cái lực của cái cõi cực lạc rồi lại có cái lực của Phật A-di-đà, cái nguyện lực của Phật A-di-đà tiếp dẫn nữa. Thành ra mình kêu ngài là tiếp dẫn đạo sư. Mình đâu kêu các vị khác bằng cái danh hiệu đó. Bởi vì ngài là có cái nguyện như vậy. Các vị Phật khác đều có cái lực tiếp dẫn nhưng mà nó chỉ tùy duyên thôi. Tức là nó tự nhiên. Còn đây nó là một cái nguyện. Đối với A-di-đà Phật nó như một cái nguyện để tiếp dẫn. Thành ra chính vì vậy nó nhờ những cái lực đó làm trợ duyên. Và cái tín tâm của mình thì mình lại phải hiểu cái đó nữa. Đối với những cái người nghi ngờ thì mình phải học kỹ, mình phải suy kỹ về những cái lực của những cái tâm lý của mình. Thí dụ cái tín của mình, cái lòng tin của mình, cái lực nó như thế nào. cái nghi ngờ của mình, cái lực nó ra làm sao. Hết cái gì mà nó thuộc về nghi với này nọ, nó phá, nó có một cái lực nó phá đi những cái thiện. Mà những cái gì mà nó thuộc về thiện pháp ấy, nó có một cái lực rất mạnh để nó vươn lên. Và chính vì như vậy ấy, cho nên mình mới có cái pháp môn, mình vẫn có những cái nhân duyên đầy đủ ấy. Tức là mình phải trì danh chẳng hạn như vậy, mình phải tin tưởng, mình phải thực hành cái pháp môn trì danh đó. Thì dựa thêm với cái nhân duyên của lực, nguyện lực của Phật A-di-đà với cái lực của cực lạc thế giới ấy, thì chắc chắn mình vãng sinh được. Thì đối với Tịnh Độ Tông ấy, thì cái chuyện vãng sinh ấy, nó dễ gấp không biết bao nhiêu lần so với vấn đề mà đốn ngộ của thiền tâm. Thành ra nó dễ như vậy, được chắc chắn được như thế thì cái vấn đề giác ngộ của mình tự nhiên nó trở nên nhẹ nhàng tất cả. Ở đây sẵn tôi cũng nói luôn, nếu cái người mà cái người nào mà hiểu cách tu á, thì mình sẽ được rất nhiều cái lợi. Mình muốn tu hành mà cho nó đúng đường á, mình phải điều ngự cái tâm của mình nữa. Tâm ở đây là những tâm trạng, cái tâm lý. Tại sao Đức Phật phải thuyết về tính không, mình phải hiểu vậy. Tính không những là nó khai mở bát nhã, mà làm sao mà nó khai mở được bát nhã? Bởi vì tính không nó có cái tính chất là nó dẹp yên tất cả những cái trạng thái tâm lý của mình. Tất cả những cái trạng thái tâm lý của mình nó khởi lên từ cái ngã sở. Mà sở dĩ nó ngã sở nó mạnh á, là bởi vì nó có một cái kiến, nó có một cái thấy, nó chấp một cái thấy, nó chấp rằng là có thế giới, có thân, có mình, có tâm, có tôi, có đời sống. Nếu vui nó bảo là có vui, buồn nó nói là có buồn, thành công nó nói có thành công, thất bại nó nói là có thất bại, nó cứ có như vậy. Mà chính vì vậy mà tất cả cái tâm lý, tâm trạng của mình nó hoạt động ở trên đó. Cái tính không nó dẹp hết mấy cái đó đi. Có nào nó cũng dẹp hết á. Kể cả cho đến có Phật, có Pháp, có Tăng. Thành ra mình đọc tâm kinh mình mới thấy đó, vô khổ tập diệt đạo, đó là Pháp. Vô trí diệt vô đắc. Trí đó là Phật đó, trí huệ đó. Đắc là chứng được đó. Thì mình thấy ngay là dẹp hết, cái tính không nó dẹp hết. Dẹp hết như vậy á, thì nó làm cho tất cả những cái tâm trạng của mình á, lắng dịu xuống. Mình có tâm cầu mong, có tất cả những cái tâm nó làm sao động cái bản thể tâm của mình á, nó bị dẹp đi hết. Thì lúc đó tự động cái trí huệ nó hiện tiền. Nếu mà với cái tinh thần mà mình hiểu như vậy á, khi mà mình vào cực lạc thế giới á, mình vào cái pháp môn tịnh độ, mình biết cách sử dụng để mình chế ngự, mình điều ngự cái tâm lý của mình để cho nó êm. Cái bản tâm của mình luôn luôn nó có ngã, thế cho nên thường thường cái thích của nó thích theo ngã. Ngã thì hay muốn được ca ngợi, ngã thì hay muốn được là mình là hay. Cho nên khi nó thích một cái gì thì cái đó phải là hay. Cái ngã nó thích, và nó thích rồi á, thì nó muốn làm cái hay đó để nó được khen ngợi. Thành ra những cái tâm trạng của mình á, nhiều khi á, mình cái tu của mình á, nhiều khi những cái tâm trạng nó thuộc về ngã vô cùng mà mình không nhận ra. Mà khi mà nó muốn được như vậy á, thì nếu mà cái gì mà ai cũng được hết á, thì cái ngã nó cảm thấy nó không thích cái đó. Nó thích nó được một cái gì đó mà người ta không được, rồi người ta phải khen nó. Thành ra vì vậy mà nghe nói niệm Phật ai niệm cũng được hết á, thì cái ngã nó không cảm thấy thích nữa. Đứa con nít niệm cũng được, người già niệm cũng được, thì tự nhiên cái tôi mình nó không thích cái đó. Mà thực ra cái đó chỉ là cái tôi của mình thôi, cái tâm trạng cái tôi của mình thôi. Thành ra mình phải dùng cái niệm Phật ai niệm cũng được để trị cái bản ngã của mình. Cứ muốn làm một cái gì đặc biệt, cứ muốn tìm cái gì đặc biệt để làm chi vậy. Mình đã hiểu là đặc biệt có cái gì đặc biệt. Nếu đặc biệt là một cái gì phải tạo ra, phải tự tạo ra thì nó là pháp hữu vi thôi. Nó chỉ là pháp vô thường thôi. Mà nó lại do là cái tôi của mình nó muốn nữa. Thì nó tức là tôi nó vốn là vô minh ấy. Tức là nó từ vô minh mà nó khởi lên nữa, thì cái gì đặc biệt đó, thành ra mình phải dùng cái đó mình trị cái tâm này, cái tâm trạng bình thường của con người của mình là hiện cái tôi vậy đó. Rồi mình nghe về sinh cực lạc dễ lắm ấy. Thì tự nhiên là mình cảm thấy là bất an, bởi vì cái tôi của mình vốn nó ích kỷ. Ai mà mình muốn cho người nào cái gì ấy, thì nó cũng phải khó khăn chút. Mình không bao giờ tự động mình kêu người nào mà tôi cho ánh này này mình mà cái phải xin tôi chứ, phải mở lời xin tôi, phải nghĩa là có cần hay không. Mình luôn cái tôi mình nó đặt điều kiện như thế vậy. Từ cái chỗ đó nó thành ra một cái tâm trạng, một cái tâm lý của nó là nó không tin cái gì dễ dàng hết.